SBS Việt ngữ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và bây giờ là thể thao với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Thưa quý vị, mùa giải mới của bóng đá Úc A-League thì sắp được khởi tranh rồi và các đội bóng đang ráo riết chuẩn bị cho mình lực lượng và quân số làm sao để bảo đảm có được phong độ tốt nhất tại mùa giải năm nay. Cho dù giải đấu A-League vẫn còn rất là nhiều vấn đề mà bây giờ đang gặp tranh cãi đối với việc điều hành của Liên đoàn bóng đá Úc. Thế nhưng như thường lệ có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, bất chấp những đồ đoán, bất chấp những vấn đề còn sót lại đối với Liên đoàn bóng đá Úc cũng như là cách điều hành giải đấu A-League, thì giải đấu này chuẩn bị cho mùa giải mới cũng không kém phần sung tụ một tí nào thưa anh.
Vâng, có lẽ là rất lâu rồi thì mùa giải năm nay mới được một mùa giải A-League bắt đầu mới được có được nhiều đài báo viết đến như thế, và đặc biệt là có rất là nhiều sự mong đợi vào cái mùa giải năm nay. Một phần vì cũng có tên tuổi lớn đến với cả giải A-League, ví dụ như là Keisuke Honda hay là rất là nhiều các cầu thủ khác như tôi đã nói ở chương trình trước. Rồi một phần cũng là vì cái tên tuổi là Usain Bolt đã đến và đem theo là các cái đài báo và các phương tiện thông tin đại chúng nói về giải A-League. Và thêm một điều nữa mà theo tôi nghĩ mùa giải năm nay cũng sẽ rất là hay, bởi vì thực ra vào thời điểm hiện tại thì có rất là nhiều các cái vị huấn luyện viên có tài giỏi, huấn luyện viên ở giải A-League. Tôi nói đơn cử là Glory hiện giờ đang nằm trong tay của Tony Popovic, rồi Sydney FC sẽ xây dựng lại dưới thời một huấn luyện viên mới. Western Sydney Wanderer thì có cựu hậu vệ của Liverpool và Bayern Munich là Marcus Babbel. Rồi Melbourne Victory thì chúng ta vẫn có Kevin Musket. Rồi ở Central Coast Mariner thì chúng ta có Mick Mulvey. Thì đây có thể nói là một trong những mùa giải hứa hẹn sẽ có sự cạnh tranh khốc liệt và hứa hẹn sẽ diễn ra đẹp mắt nhất từ trước tới giờ của giải A-League.
Vâng, anh vừa mới nhắc tới Sydney FC, tôi thấy rằng là có vẻ như đội bóng này sau những cái mùa bóng gần đây họ chưa thực sự thể hiện được bản thân của mình. Thì với cái lần thay máu của mùa giải năm nay, có vẻ như là Sydney đang đặt kỳ vọng rất là lớn.
Vâng, có thể nói là hai mùa giải vừa rồi thì Sydney FC đã thi đấu rất là hay. Thế nhưng rất là điều đáng tiếc là khi mà vào đến trận chung kết Grand Final trong mùa giải năm ngoái thì họ đã bất ngờ để thua Melbourne Victory. Thì đây có thể nói là cái ánh hào quang mà họ muốn giành được, muốn đạt được nhưng đều đã không đạt được. Và vị huấn luyện viên của họ đã giúp cho họ thi đấu có thể nói là rất xuất sắc trong 2 năm trở lại đây, đó là Graham Arnold thì đã ra đi để trở về huấn luyện viên đội tuyển Úc. Và họ đang dưới thời một vị huấn luyện viên mới. Dưới thời huấn luyện viên mới Steve Corica thì dường như Sydney FC đang xây dựng cho một đội hình không chỉ có thể chinh phục được giải A-League mà thậm chí là họ muốn vươn ra tầm châu lục. Và chính vì thế mà họ đã chiêu mộ hai cầu thủ có thể nói là khá là xuất sắc ở bóng đá châu Âu, đó là Adam Lafond và Sam De Jong. Đây là những cái cầu thủ đã từng chinh chiến ở giải A-League và giải thi đấu hạng nhất của Hà Lan. Và họ, theo tôi nghĩ là họ nhắm xa hơn là cái chức vô địch ở giải A-League năm nay, mà họ muốn thi đấu thật tốt ở giải Asian Champions League. Thế nhưng Sydney FC nếu như đang có thể nói là đang xây dựng dưới thời một huấn luyện viên mới, thì một đối thủ mà giành chiến thắng trong trận Grand Final của họ là Melbourne Victory thì dường như họ lại có bản nâng cấp, và dường như họ cũng như Sydney FC muốn hướng tới cái mục tiêu cao hơn, đó chính là Asian Champions League. Mặc dù Victory bị mất đi ngôi sao tiền đạo là Beshad Berisha, thế nhưng mà để thay thế vào đó thì họ đã có được hai tiền đạo có thể nói là có đẳng cấp, đó chính là Keisuke Honda và Troy Irvin. Đây đều là những tiền đạo chủ lực của đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Thụy Điển, và phải nhớ rằng là cả hai cầu thủ tiền đạo này đều ghi bàn ở trong kỳ World Cup vừa rồi. Và dường như nếu như hai cầu thủ này thi đấu đúng với phong độ và tỏa sáng thì Victory sẽ quên đi nỗi nhớ khi mà mất đi Leroy George và Beshad Berisha. Trong trận đấu đầu tiên của giải A-League trong năm nay thì Melbourne Victory sẽ gặp Melbourne City. Khác với Melbourne Victory ở giải năm nay thì Melbourne City lại muốn gia cố hàng hậu vệ hơn, bởi vì hàng hậu vệ có lẽ là điểm yếu nhất của Melbourne City trong mùa giải trước khi mà họ để lọt lưới rất là nhiều bàn thắng. Và chính vì thế mà trong mùa giải năm nay Melbourne City đã muốn gia cố hàng hậu vệ, và đặc biệt là họ mượn hậu vệ Richie Delaney của Aston Villa và hy vọng rằng là sự có mặt của cầu thủ có nhiều kinh nghiệm này sẽ giúp cho Melbourne City có được một cái bước đệm vững chắc khi mà họ không thiếu những cái ngôi sao tiền đạo ví dụ như Bernardoni để có khả năng khóa phá các hàng thủ đối phương.
Vâng, trong khi mà các ông lớn như Melbourne Victory, Melbourne City hay là Sydney FC đều có sự đầu tư có thể nói rằng là khổng lồ so với những mùa bóng trước, thì các đội bóng được coi là xếp ở chiếu dưới cũng không hề ngại ngần khi mà họ chuẩn bị cho mình những cái phương án để đối phó, thưa anh.
Hai đội bóng cũng sẽ gặp nhau trong cái trận đấu mở màn của mùa giải lần này, đó chính là Wellington Phoenix và Newcastle Jets. Nếu như chúng ta thấy rằng là Newcastle Jets đã có một cuộc thay máu thành công trong mùa giải năm trước và họ có thể nói là thi đấu rất là hay cho đến những cái trận cuối cùng của mùa giải, và năm nay thì dường như họ vẫn giữ được gần như nguyên vẹn đội hình đã giúp cho họ thi đấu thành công. Thế nhưng cái thiếu vắng lớn nhất đó chính là cái tiền đạo quang cưng của họ là Andrew Nabao, người mà có thể nói là thi đấu rất xuất sắc và giúp cho Newcastle Jets đã có một cuộc cách mạng trong mùa giải năm ngoái. Thì Andrew Nabao đã chuyển sang thi đấu ở giải Nhật Bản, và chính vì thế mà cái câu hỏi lớn nhất đối với Newcastle Jets trong mùa giải năm nay là họ sẽ thay thế cái tiền đạo chủ lực Andrew Nabao như thế nào. Trong mùa giải lần này thì Wellington Phoenix tuyên bố rằng là năm nay thì họ sẽ bắt đầu với một bộ mặt hoàn toàn khác. Như các bạn đã thấy là nói thì rất là dễ, thế nhưng mà Wellington Phoenix thì trong vài mùa giải trở lại đây thì dường như là một đội bóng thi đấu thiếu nhiệt huyết, và dường như cái việc mà họ để thua các đội bóng khác và cái việc mà họ đứng ở cuối bảng dường như là một chuyện cơm bữa xảy ra. Và chính vì thế mà huấn luyện viên của Wellington Phoenix có tuyên bố rằng là năm nay thì Wellington Phoenix sẽ bắt đầu với một bộ mặt hoàn toàn khác, và họ có những mục tiêu mới. Để chứng minh cho cái mục tiêu này thì họ đã chiêu mộ hậu vệ Stephen Taylor, người đã từng thi đấu rất là nhiều năm ở giải Premier League, để gia cố hàng hậu vệ. Đây có thể có nói là tuyến yếu nhất của Wellington Phoenix trong mùa giải năm nay. Còn về những đội bóng khác, có thể nói cái đội bóng mà được chuẩn bị nhiều nhất và rùm beng nhất đó chính là Central Coast Mariners. Sau một mùa giải thi đấu có thể nói là không được xuất sắc, thì dường như Mike Mulvey đang làm một cuộc cải tổ khi mà gần như toàn bộ đội hình của Central Coast Mariners đã bị thay thế trong mùa giải lần này. Và Mike Mulvey đã đưa về một cái tiền đạo rất là hay, đã từng thi đấu ở giải Premier League, là tiền đạo của Scotland, Ross McCormack. Và Ross McCormack thì có thể nói trong những cái trận đấu đầu tiên giao hữu thì đã thể hiện được cái đẳng cấp của mình. Nhưng có lẽ cái tên tuổi mà được mọi người chú ý nhất đó chính là Usambo. Và Usambo kể từ khi tháng 8 ra tập luyện cùng với cả Central Coast Mariners thì theo lời của huấn luyện viên Mike Mulvey và tiền đạo Ross McCormack thì Usambo đã có sự tiến bộ rất là nhiều và có thể nói là vượt bậc. Và trong cái trận đấu giao hữu cuối cùng trước khi mùa giải mới bắt đầu thì Usambo đã có 2 bàn thắng cho Newcastle Jets, và 2 bàn thắng này của anh đã làm có thể nói là làm rung chuyển mạng xã hội trên toàn thế giới khi mà những cái cổ động viên và những cái fan hâm mộ của Usambo đã chiêm ngưỡng những bàn thắng của Usambo. Và Usambo có nói rằng là anh tin rằng là cái giấc mơ để trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp của anh sẽ trở thành hiện thực. Thế nhưng mà cái giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của Usambo hiện giờ có thể nói là đang nằm trên bàn của ban tổ chức của giải A-League, bởi vì câu hỏi lớn nhất là liệu ban tổ chức của giải A-League có sẵn sàng chi hầu bao là một khoảng 1 triệu đô la như họ đã làm đối với Melbourne Victory để chiêu mộ Keisuke Honda hay không. Nếu như ban tổ chức của giải A-League không thể bỏ ra 1 triệu đô la để giúp cho Central Coast Mariners ký hợp đồng với Usambo thì rất có thể cái giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của Usambo tại Úc sẽ không trở thành hiện thực. Và nếu như là ban tổ chức của giải A-League không bỏ ra khoảng tiền 1 triệu đô la thì có 2 phương án xảy ra. Một là Usambo sẽ phải thi đấu với mức lương thấp hơn, và hai là anh sẽ đi tìm kiếm những bến đỗ mới, những cái bến đỗ mà đảm bảo cho anh được cái nguồn thu tương xứng. Theo tôi nghĩ thì không có lý gì mà ban tổ chức của giải A-League không nên bỏ ra khoản tiền là 1 triệu đô để có được, có thể nói là một cái nguồn quảng cáo miễn phí. Và theo như câu lạc bộ Central Coast Mariners ước tính thì trong cái thời gian mà Usambo đến với và luyện tập cùng với Central Coast Mariners thì cái tên tuổi của anh đã đem lại một cái khoản chi tiêu dành cho quảng cáo tương đương với 24 triệu đô la Úc. Thì đây có thể nói những cái lời báo chí viết về Usambo nhắc đến giải A-League thì có thể nói là rất là giá trị, và giải League đã được biết đến rất là nhiều trên toàn thế giới. Và bản thân ngôi sao tiền đạo của Sydney FC là Adam Lallana có nói rằng là trước khi đến với giải A-League thì anh không biết nhiều lắm, và khi mà anh đến với giải A-League đồng thời sự có mặt của Osanbo thì đã giúp anh quyết định là đến thi đấu tại giải A-League cho Sydney FC. Thế nhưng kể từ khi có mặt tại giải A-League thì anh đã thấy rằng chất lượng của giải A-League bị đánh giá quá thấp, và thực ra là những cái cầu thủ mà thi đấu cùng với anh và những người luyện tập cùng với anh có chất lượng rất là cao và không kém gì những cái giải thi đấu hàng đầu của châu Á khác. Thì đây có thể nói sự có mặt của những ngôi sao lớn và đặc biệt là Osambo đã giúp cho tên tuổi của giải A-League được biết nhiều hơn, và theo tôi nghĩ đây chính là một khoản lợi nhuận trong tương lai mà ban tổ chức của giải A-League nên xem xét để tận dụng.
Vâng, cái câu chuyện về cơm áo gạo tiền, cái khoản tiền 1 triệu đô la có được quyết định hay không, chúng ta sẽ chờ xem là cái tầm nhìn của Liên đoàn bóng đá Úc như thế nào trước một nhân vật như là Usain Bolt. Bởi vì nếu rời anh ra thì tôi nghĩ rằng các đội bóng của Trung Quốc hay là các đội bóng của khu vực Ả Rập họ hoàn toàn có khả năng dễ dàng chi ra những khoản tiền lớn hơn thế rất nhiều để đưa Usain Bolt về để làm nổi tiếng cho cái giải đấu của họ. Vâng, và chúng ta sẽ được tiếp tục theo dõi sự hấp dẫn của A-League như thế nào từ thứ 6 ngày 19 tháng 10 tới đây. Và trên sóng của SBS TV chúng tôi cũng sẽ tường thuật các trận đấu này, mời quý vị đón xem. Đặc biệt là trận đấu vào thứ Bảy 20 tháng 10, trận derby của thành phố Melbourne giữa Melbourne Victory và Melbourne City sẽ rất hấp dẫn đây. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio, và chúng ta chia tay với bóng đá Úc để tới với sân đấu của UEFA Nations League. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có vẻ như đây là sân chơi mà các cầu thủ thoải mái hơn, họ tự tin hơn để thể hiện mình so với các cái giải đấu mà chỉ tổ chức vỏn vẹn trong có một tháng như là giải đấu Euro hay là giải World Cup. Mà rõ ràng chúng ta thấy rằng các đội bóng tưởng như không thể có được cái phong độ tốt nhất, ví dụ như Hà Lan chẳng hạn, thì rõ ràng họ đang chơi rất là hay ạ.
Vâng, đây là một cái sân chơi mới, và đây cũng là một sân chơi khi mà các đội tuyển, đặc biệt là các cái vị huấn luyện viên cho những cái cầu thủ mà ít được thi đấu chính thức để thể hiện, và đặc biệt là đây là những cái trận đấu không chỉ là mang chính thức giao hữu mà đây là những trận đấu ở một cái giải thi đấu chính thức, và theo tôi nghĩ chính vì thế mà các cầu thủ đã thi đấu rất là hết mình. Như anh Ngọc đã nói là trong kỳ World Cup vừa rồi thì có một số đội bóng thi đấu không thành công, trong đó có Hà Lan là đội bóng và Ý là hai đội bóng mà thậm chí còn không được tham dự World Cup. Thế nhưng dường như khi không phải thi đấu những trận đấu giao hữu mà thi đấu những trận đấu chính thức ở một cái giải đấu chính thức thì dường như các cầu thủ của hai đội bóng này đang lấy lại bản thân mình, và đặc biệt là họ đang thi đấu một cách tự tin và đang đạt được những kết quả tốt. Trong cái lượt đấu cuối tuần vừa qua ở cái giải Nations League ở châu Âu thì có rất là nhiều trận đấu rất là hay diễn ra ở trong bảng cái giải đấu cao nhất là League A. Ở trong bảng thứ nhất thì có ba đội bóng là Pháp, Hà Lan và Đức, và trong cuối tuần vừa qua thì có một cái trận đấu nảy lửa rất là hay giữa Hà Lan và Đức. Thì Đức là đương kim vua, là cựu vô địch thế giới, và dường như sau cái chiến thắng của ở World Cup năm 2014 thì dường như kể từ đó đến nay đội tuyển Đức đã tụt dốc không phanh, và trong 12 trận đấu trở lại đây thì họ chỉ giành chiến thắng có 3 trận, và đặc biệt là trong 3 trận đấu gần đây nhất thì họ không ghi được bàn thắng nào. Và trong trận đấu cuối tuần vừa qua gặp đội tuyển Hà Lan thì đội tuyển Đức đã để thua với tỷ số là 3-0, và đây có thể nói là thất bại khá là nặng nề của đội tuyển Đức. Nhưng điều đáng nói ở đây là cái cuộc thay máu của cách mạng mới của Hà Lan. Khi mà đội tuyển Hà Lan không được vào tham dự kỳ World Cup trong vừa rồi tại Nga thì họ đã có một vị huấn luyện viên mới, đó là Ronald Koeman, và đồng thời Ronald Koeman cũng đem đến một làn sóng những cầu thủ mới, những cầu thủ trẻ đầy cái khả năng và nhiệt huyết cống hiến. Và những gì mà ông đã có được sau những cái trận đấu đầu tiên thì có thể nói là rất là tốt, khi mà đặc biệt là trong cái trận đấu cuối tuần vừa qua thì các cầu thủ trẻ của Hà Lan đã thi đấu xuất sắc và giành chiến thắng trước đội tuyển Đức với tỷ số là 3-0. Và hiện giờ ở bảng 1 thì Pháp và Hà Lan sẽ là hai đội bóng cạnh tranh cái vị trí đầu bảng, và chỉ có vị trí đầu bảng thì mới được vào thi đấu bán kết và chung kết ở trong vào giữa năm sau. Còn ở bảng đấu thứ hai thì có ba đội bóng là Bỉ, Thụy Sĩ và Iceland. Thì trong bảng đấu này Bỉ có thể nói là đội bóng vô đối và tiếp tục với phong độ rất là tốt kể từ World Cup. Bỉ tiếp tục thi đấu xuất sắc, và sau hai trận đấu đầu tiên họ giành được 6 điểm, và Bỉ có lẽ chắc chắn sẽ giành tấm vé duy nhất của bảng đấu này để tham dự cái vòng bán kết ở giữa năm sau. Ở bảng đấu thứ ba thì có hai ông lớn, đó là Bồ Đào Nha và Italy. Và hai đội bóng này hiện giờ cũng đang thi đấu rất là hay, và đặc biệt là Italy trong cuối tuần vừa qua họ đã có chiến thắng suýt sao trước Ba Lan để tiếp tục bám đuổi Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha hiện giờ đang thi đấu được hai trận và giành hai chiến thắng và có được 6 điểm. Và điều đáng nói đây là trong hai trận đấu trở lại đây thì Bồ Đào Nha đều không có Ronaldo khi mà anh không về tập trung của đội tuyển để tập trung thi đấu cho Juventus. Còn Italy như chúng ta biết rồi, với cái nỗi thất vọng không được tham dự kỳ World Cup, và đây là lần đầu tiên đội tuyển Ý không được tham dự một kỳ World Cup, thì Italy cũng đã làm một cuộc thay máu khi mà họ đã cử một huấn luyện viên mới là Roberto Mancini, và ông Roberto Mancini cũng đem đến những ý tưởng mới và một đội hình hoàn toàn mới. Và trong những cái trận đấu đầu tiên thì đội tuyển Italy đang có những cái dấu hiệu tích cực, và đặc biệt là họ đã đánh bại Ba Lan, đội tuyển mà cũng vào đến vòng đấu loại trực tiếp của kỳ World Cup vừa rồi. Ở bảng đấu thứ tư thì đây là bảng đấu mà có thể nói có những cái đội bóng sừng sỏ, khi mà có Tây Ban Nha, có Anh và Croatia. Và đặc biệt là sau cái nỗi thất vọng ở kỳ World Cup vừa rồi thì Tây Ban Nha cũng đã làm một cuộc thay máu khi mà họ cử huấn luyện viên mới là Luis Enrique. Và Luis Enrique cũng đã thay máu khi mà ông đã cho rất là nhiều các cầu thủ trẻ mà đang muốn cống hiến, muốn đang chứng tỏ bản thân mình dự. Và trong cả hai trận đấu đầu tiên thì Tây Ban Nha đều giành chiến thắng trước hai đội bóng còn lại, đó là trước đội tuyển Anh và đội tuyển Croatia. Đội tuyển Anh và đội tuyển Croatia thì dường như sau những cái chiến tích lập được, giành được ở World Cup vừa rồi, thì dường như các cầu thủ chưa lấy lại được phong độ, vẫn còn đang ngủ quên trên chiến thắng. Và sau hai trận đấu đầu tiên thì hai đội bóng này mới giành được có một điểm mà thôi. Và trong cái trận đấu vào rạng sáng ngày mai là trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Tây Ban Nha, thì chúng ta sẽ xem được rằng là những cầu thủ trẻ, những cầu thủ mà có thể nói được đài báo, báo chí viết rất nhiều, những cầu thủ trẻ của đội tuyển Anh sẽ thi đấu như thế nào khi mà họ phải hành quân lên tới Tây Ban Nha và thi đấu trên thánh địa của Tây Ban Nha. Nếu như họ không giành được chiến thắng và không giành được một kết quả tốt trước Tây Ban Nha, thì có thể nói Tây Ban Nha sẽ là đội bóng duy nhất trong bảng đấu này giành được cái tấm vé để thi đấu cái vòng bán kết vào giữa năm sau.
Vâng, có thể nói là giải đấu Nations League đã thể hiện tất cả những gì hấp dẫn nhất. Nó thỏa được cái nỗi chờ mong của những người thích xem các cái đội tuyển quốc gia thi đấu, đặc biệt ở khu vực châu Âu. Và Xuân Ngọc tin rằng là quý vị cũng sẽ có thời gian để theo dõi cái giải đấu này một cách thật là hấp dẫn. Tiếp theo, trận đấu thú vị mà bình luận viên Việt Hoàng vừa mới giới thiệu đến quý vị đó, Tây Ban Nha gặp đội tuyển Anh, là một trận đấu vô cùng hay. Chúng ta sẽ cùng chờ đón xem như thế nào. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta chuyển sang một tin bên lề cũng rất đáng quan tâm. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, giải đấu AFC Cup thì sắp tới rồi. AFC U19, một giải đấu có thể nói là rất là hấp dẫn, mà đặc biệt nó đầy duyên nợ, bởi chúng ta đều biết các cầu thủ trẻ của Úc cũng như Việt Nam đã gặp nhau rất là nhiều lần, đặc biệt ở U16. Những cái gì mà lứa cầu thủ như Công Phượng, Tuấn Anh đã để lại đối với đội tuyển Úc thì chắc là các cầu thủ trẻ đến bây giờ khi họ trưởng thành họ vẫn còn nhớ, phải không bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, cái vòng chung kết AFC U19 sẽ sắp diễn ra tại Indonesia, và điều đáng nói là Australia và đội tuyển U19 của Australia và đội tuyển Việt Nam sẽ ở cùng bảng với nhau, và họ sẽ có thêm hai đối thủ nữa, đó là Hàn Quốc và Jordan. Nhưng điều đáng tiếc nhất đối với đội tuyển U19 của Australia đó chính là họ sẽ không có được cái tiền vệ xuất sắc, đó là Daniel Arzani, cầu thủ có thể thi đấu ở lứa tuổi U19 vì anh phải thi đấu cho câu lạc bộ của mình, đó là Celtic. Nhưng điều đáng nói ở đây là Daniel Arzani đã được Manchester City mua về từ Melbourne City, và ngay lập tức thì anh đã được Celtic ký hợp đồng mượn với thời hạn là 2 năm. Thế nhưng Daniel Arzani chuyển sang Celtic với mong muốn là được thi đấu nhiều và được thi đấu ở một giải bóng đá châu Âu và có chất lượng tốt hơn giải A-League. Thế nhưng thực tế thì kể từ đầu mùa giải tới giờ, Daniel Arzani chủ yếu ngồi trên băng ghế dự bị, và điều đáng nói là ngay cả đội hình của Celtic để tham dự cái giải Europa League thì Daniel Arzani cũng không được xếp trong danh sách thi đấu. Và đây là một điều rất là đáng tiếc, bởi vì Daniel Arzani chắc chắn là một cầu thủ có tài năng, có thể anh chỉ còn thiếu kinh nghiệm. Thế nhưng việc anh lựa chọn cái đội bóng để anh được tới để tham dự, để tới là chủ yếu là anh được thi đấu để học hỏi kinh nghiệm. Thế nhưng điều đó đã không xảy ra ở Celtic đối với Daniel Arzani. Và đáng lẽ ra Daniel Arzani nên về thi đấu cho đội tuyển U19 của Australia để anh cũng có thêm kinh nghiệm và đặc biệt là có thêm thời gian thi đấu. Thế nhưng anh cũng không được làm điều này vì câu lạc bộ Celtic không cho anh về tập trung của đội tuyển quốc gia. Và rất là nhiều các cái kênh viết thể thao đã nói rằng là hỏi đặt ra là liệu tương lai của Daniel Arsenal sẽ đi về đâu. Nếu anh không được thi đấu tại Celtic thì tại sao anh lại ký hợp đồng sang thi đấu cho mượn 2 năm để làm gì? Và câu hỏi cũng đặt ra đối với huấn luyện viên của Celtic là Brendan Rodgers, là nếu như anh biết ông biết được tài năng của Daniel Arsenal và ký hợp đồng với tài năng với Daniel Arsenal 2 năm thì tại sao lại không cho anh thi đấu? Và nếu như Daniel Arsenal không được thi đấu thì liệu tương lai của anh sẽ ra sao?
Vâng, trong khi đó thì đội tuyển Úc chắc là sẽ có những sự bổ sung lực lượng nhất định. Tuy nhiên ở cục diện của cái bảng đấu gồm có Việt Nam, Nam Hàn, Jordan và Úc thì theo anh một cái đánh giá thật là nhanh thì đội tuyển Việt Nam liệu có cửa nào không?
Trước khi cái giải đấu này diễn ra thì đội tuyển Việt Nam gần đây nhất cũng có một cái trận thi đấu giao hữu và thắng đội tuyển Trung Quốc với tỷ số là 1-0. Nhưng dù sao đi nữa cũng đây chỉ là một trận đấu giao hữu. Theo tôi nghĩ đội tuyển Hàn Quốc và bản thân đội tuyển Australia cũng như là đội tuyển Việt Nam đã từng gặp đội tuyển Hàn Quốc trong các giải đấu giao hữu và biết rằng là đội tuyển Hàn Quốc là ở một đẳng cấp hoàn toàn khác và có lẽ cái chiếc vé đầu tiên thì đã thuộc về đội tuyển Hàn Quốc. Chiếc vé thứ hai theo tôi nghĩ cũng sẽ là cạnh tranh giữa đội tuyển Australia, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Jordan. Nếu như cái lứa cầu thủ U19 trước đây của đội tuyển Việt Nam, trong đó có Công Phượng, có Tuấn Anh hay có Văn Toàn thi đấu rất là hay và từng thắng trước cả Australia và trước những câu lạc bộ lớn khác trên thế giới, thì lứa U19 hiện tại của Việt Nam có lẽ chưa làm được như những kỳ vọng, đạt được những kỳ vọng như cái lứa đàn anh, và chính vì thế mà cái tấm vé thứ hai thì có lẽ là vẫn là một dấu hỏi lớn và là một cái cửa mở đối với cả ba đội tuyển còn lại là Australia, Việt Nam và Jordan.
Vâng, và hy vọng là giải đấu U19 châu Á sẽ cuốn hút người xem và chúng ta sẽ được cổ vũ cho cả đội bóng Việt Nam và đội tuyển Úc, phải không thưa quý vị? Tới đây thì tạp chí thể thao cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng luôn luôn đồng hành với chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin cảm ơn anh Xuân Ngọc và xin chúc các quý vị thính giả của SBS Radio một tuần làm việc vui vẻ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.